là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm động viên nhân dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Người dân cả nước hướng về tỉnh Yên Bái với những hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Nguy cơ sạt lở đất vẫn còn rất cao, người dân cần đề phòng và chủ động di rời. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã đến thăm động viên nhân dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Cùng tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây là tin do phóng viên Trung Dũng thực hiện.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và sạt lở đất tại tổ 2 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, khu vực dốc Cao Lanh, đường Điện Biên. Đồng thời kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tổ 6 phường Yên Ninh, khu vực gần công an tỉnh Yên Bái. Tiếp đó, đoàn đã đến chia sẻ động viên các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn do sạt lở đất tại tổ 10 phường Minh Tân, trao quà hỗ trợ cho gia đình có hai nhân thân bị thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Tại các điểm tới thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã động viên người dân nỗ lực vượt qua thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời chỉ đạo tỉnh hỗ trợ người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nghiêm túc di dời những hộ ở nơi có nguy cơ cao về sạt lở đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã báo cáo với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về công tác ứng phó, hậu quả và các giải pháp khắc phục thiệt hại cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã gánh chịu thiệt hại nặng nề với 53 người chết, 1 người còn đang mất tích, 36 người bị thương, trên 25.000 nhà bị thiệt hại, trong đó 239 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 271 nhà bị hư hỏng nặng. Ngoài ra là những thiệt hại về nông nghiệp, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, điện, viễn thông cùng nhiều thiệt hại khác với tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 4.600 tỷ đồng. Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường lực lượng, phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ra soát, đánh giá thiệt hại và hỗ trợ kịp thời giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Các lực lượng đã tập trung thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở đất, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ gia đình di dời tạm thời người và tài sản ra khỏi khu vực sạt lở đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ tạm thời cho tất cả các hộ có nhà bị sập hoàn toàn, thăm hỏi trao hỗ trợ cho người bị thương nặng do bão lũ, sạt lở đất, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương để khắc phục hậu quả, trong đó trọng tâm là phòng chống sạt lở đất, thu gom, xử lý vệ sinh môi trường, kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản xuất kinh doanh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí cho rằng, Yên Bái là địa phương phải chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, song với sự đoàn kết, chủ động và phát huy tinh thần 4 tại chỗ, lãnh đạo, cán bộ, các lực lượng và người dân trên địa bàn tỉnh đã và đang cùng nhau vượt qua khó khăn, vừa khắc phục hậu quả do bão, vừa khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống người dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, khó khăn trước mắt sẽ còn rất nhiều. Vì vậy, Yên Bái cần tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác khắc phục cơ sở vật chất, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão gây ra. Trong đó, tỉnh cần quan tâm lo việc làm, sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời có chính sách hoãn, giãn, giảm lãi suất ngân hàng đối với người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại bởi thiên tai. Cùng với đó, cần sớm khắc phục về hệ thống giao thông, trường học, y tế, đảm bảo an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh, vệ sinh môi trường sau bão, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, đánh giá về tình hình hậu quả thiệt hại do cơn bão và hoàn lưu cơn bão gây ra, các giải pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh sau bão. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành liên quan.
Trước khi bước vào nội dung chính của hội nghị, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão số 3. Theo các báo cáo, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta, gây mưa lũ lớn dài ngày và trên diện rộng với 26 tỉnh thành từ Thanh Hóa trở ra bị ảnh hưởng, để lại hậu quả hết sức nặng nề về người, tài sản của nhân dân và nhà nước. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các bộ, ngành, trung ương và các địa phương đã cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Trong đó, phát biểu tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, mặc dù đã chủ động ứng phó, nhưng với cường độ rất mạnh của cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản tại tỉnh Yên Bái. Tính đến ngày 15 tháng 9, bão số 3 đã làm 53 người chết, 1 người còn đang mất tích, 36 người bị thương, trên 25.000 nhà, trên 5.300 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại, cùng nhiều gia súc, gia cầm, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Bão số 3 cũng đã ảnh hưởng thiệt hại đến nhiều công trình cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 4.600 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng nhấn mạnh, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung vào xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở đất, thu gom, xử lý vệ sinh môi trường, kiểm soát vấn đề dịch bệnh, hỗ trợ nhà ở, ổn định đời sống của nhân dân. Tỉnh Yên Bái cũng đề xuất một số vấn đề cần có sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Chính phủ. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới các cơ quan, địa phương, đơn vị và những gia đình có người tử vong, mất tích, bị thương do bão số 3 gây ra. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương các bộ ngành, các tỉnh, thành phố đã thể hiện trách nhiệm rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt để làm tốt nhất trong khả năng có thể. Cảm ơn nhân dân đã vào cuộc cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an. Theo Thủ tướng, tới đây cần phải quan tâm không để người dân nào phải thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, rét, thiếu nước sạch, không có chỗ ở, các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân về tinh thần và vật chất. Thủ tướng chỉ rõ 6 nhiệm vụ giải pháp sắp tới, trong đó nhấn mạnh việc tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bố trí chỗ ở tạm thời cho người bị mất nhà, có nhà hư hỏng, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân, cứu chữa người ốm đau, rà soát, kiểm tra bằng mọi cách tiếp cận những nơi bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ tiếp tế người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tập trung cả hệ thống chính trị, các lực lượng giúp người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để mất điện, mất sóng viễn thông và các dịch vụ thiết yếu, sửa chữa ngay cơ sở y tế, giáo dục để học sinh được tới trường, người bệnh được chữa bệnh, rà soát thống kê thiệt hại của nhân dân và nhà nước, hỗ trợ ngay cho người dân bị thiệt hại, rà soát các thôn bản bị vùi lấp, các gia đình mất nhà, tổ chức tái định cư tại nơi an toàn, chậm nhất tới ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành. Kết nối giao thông thông suốt, làm tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nghiên cứu miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại các cơ sở sản xuất kinh doanh để khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là chính sách về tín dụng, hỗ trợ cây con, phân bón cho nông nghiệp, hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, khôi phục sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoanh nợ, chính sách tín chấp có lãi suất không đồng. Bộ Tài chính nghiên cứu giảm, giãn, hoãn thuế, phí, lệ phí. Bộ Công Thương bảo đảm vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Ngân hàng chính sách xã hội có phương án cho vay các hộ gia đình. Ngành bảo hiểm thanh toán kịp thời cho các thiệt hại của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, cần sử dụng hiệu quả tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả, chống tham nhũng, lãng phí, trục lợi, cung ứng đủ hàng hóa, nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát giá cả, không để găm hàng, đội giá, tranh thủ lúc khó khăn để trục lợi. Thủ tướng cơ bản đồng tình với các kiến nghị của địa phương, bộ ngành và giao các cơ quan xử lý. Những việc cấp bách trước mắt thì phải hoàn thành trong tuần tới, những việc lâu dài cần chuẩn bị, báo cáo cấp có thẩm quyền thì nỗ lực hoàn thành trong năm nay. Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao hỗ trợ 1,5 tỷ đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai.
Nhằm tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ người dân bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, chiều nay đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình đã trao hỗ trợ cho người dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tiếp đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Yên Bái, nhưng suốt những ngày qua tỉnh Yên Bái luôn đón nhận sự quan tâm chia sẻ của Trung ương, người dân cả nước, các tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, trong đó có tỉnh Hòa Bình đã hỗ trợ người dân vùng lũ Yên Bái vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Tại buổi trao hỗ trợ, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh Hòa Bình chia sẻ, đây là cơn bão gây ra thiệt hại nặng cho nhiều địa phương phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Chia sẻ với những khó khăn mất mát với người dân Yên Bái, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư tỉnh Hòa Bình đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình trao số tiền hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Yên Bái để hỗ trợ nhân dân vùng lũ sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Thưa quý vị, các bạn, tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng dẫn đầu đã tới hỗ trợ người dân tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tiếp đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Thông tin với đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do thiên tai của tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, đã có phương án và bố trí chỗ ở cho người dân bị sập đổ nhà, đảm bảo đời sống, lương thực, chỗ ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Từ các nguồn hỗ trợ, tỉnh Yên Bái đã kịp thời tổ chức các chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, thiệt hại do mưa bão gây ra sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái như chỉ số giảm nghèo, chỉ số hạnh phúc. Nhưng với sự hỗ trợ chia sẻ từ nhiều tổ chức cá nhân, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, sẽ góp phần giúp tỉnh Yên Bái vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân và hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã tới huyện Văn Yên trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại bởi mưa lũ. Đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, gửi lời chia sẻ sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra đối với tỉnh Yên Bái. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trao số tiền hỗ trợ 2 tỷ đồng và một số thực phẩm, góp phần cùng tỉnh Yên Bái khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh kết nghĩa với tỉnh Yên Bái, vượt qua cả nghìn cây số, từ tỉnh Ninh Thuận ra Yên Bái, những mặt hàng thiết yếu được quyên góp từ người dân ở Ninh Thuận đã được các bạn tình nguyện viên trực tiếp trao đến tay bà con ở vùng lũ của huyện Văn Yên, nơi mà những ngày qua đã chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra. Sau gần 3 ngày di chuyển xuyên đêm, những tình nguyện viên của tỉnh Ninh Thuận đã chuyển 2 chuyến hàng đến Yên Bái. Vì khoảng cách địa lý cách xa tới 1.500 km, những tài xế của đoàn cứu trợ của tỉnh Ninh Thuận đã phải thay phiên nhau lái xe để chở những mặt hàng thiết yếu ra Yên Bái. Anh Nguyễn Trần Anh Tuấn, tài xế xe cứu trợ tỉnh Ninh Thuận tâm sự.
Tụi em cũng bỏ sức ra thôi. Bỏ sức ra rồi người giúp cái này, người giúp cái kia. Nói chung là em tài xế em giúp chạy cho chuyến hàng ra an toàn để giao cho bà con.
Với chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, tuy là một giáo viên tư thục, khi nghe các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, bị thiệt hại nhiều, chị đã cùng với người thân của mình lên mạng xã hội kêu gọi sự chung tay ủng hộ của người dân tỉnh Ninh Thuận. Và chỉ sau một thời gian ngắn, mọi người ai cũng ủng hộ từ nước uống, mì tôm, cá biển đông lạnh và nhiều mặt hàng thiết yếu để gửi ra Yên Bái. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, xã Phước Khánh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ.
Là cái duyên thôi, đây là lần đầu tiên là em với có một bé Út ở nhà nữa, là bé Út tên Ngọc Ngọc đã đồng hành cùng em là bé đăng trước. Xong rồi em mới nghĩ thôi, chắc là mình nghĩ là mình có ít thôi để mình góp, để gửi xe nào đó để đi. Nhưng em không ngờ là quá tải, quá sức mong đợi là nhiều người gửi quà tới, nhưng mà chỉ gửi phần quà tới thôi chứ không, em không nhận tiền. Nên là em suy nghĩ trong đầu của mình là em quyết định là đi ra đây. Mong muốn của em là thứ nhất là em được đến tận nơi, em có thể thấu hiểu được, em cảm nhận được mọi người trải qua như thế nào, mọi người cần gì. Được có cái là người dân Ninh Thuận rất là yêu mến lá lành đùm lá rách đồng bào, nên là những phần quà, những hộp bánh, những chai nước nhỏ hoặc là những bịch tả, những bịch bỉm, cái đó là em rất rất trân trọng và rất biết ơn dân Ninh Thuận của tụi em ạ. Tụi em cũng rất tự hào.
Với tình cảm tương thân tương ái lá lành đùm lá rách, nhất là tình cảm kết nghĩa giữa hai tỉnh Yên Bái, Ninh Thuận, trong lúc hoạn nạn, người dân hai tỉnh cũng đã sát cánh cùng chia sẻ khó khăn, giúp những người dân vùng lũ Yên Bái sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, mất tài sản do mưa lũ gây ra. Với huyện Văn Yên, cũng là địa phương của tỉnh Yên Bái bị thiệt hại rất lớn về người và tài sản do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, mưa lũ đã gây sạt lở đất, làm sập nhà, nhiều gia đình đã mất hết tài sản do địa hình đồi núi cao hiểm trở, điều kiện tiếp cận khó khăn. Nhưng với tinh thần chia sẻ với người dân vùng lũ, hơn 25 tấn hàng cứu trợ gồm các mặt hàng nhu yếu phẩm, thiết yếu của người dân Ninh Thuận đã được chuyển tới người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái. Anh Trần Hữu Tuynh, thôn Ngọc Châu, xã Quế Hạ, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thực sự là gia đình tôi không biết nói gì, chỉ biết chân thành cảm ơn cái tình cảm của tất cả mọi người đã đến giúp đỡ, chia sẻ và động viên, cũng như có quà gửi đến cho gia đình chúng tôi, không những gia đình tôi và toàn thể bà con nhân dân ở trong thôn tôi bị ngập lụt do bão lũ thì cũng rất là biết ơn và chân thành cảm ơn sâu sắc tới tất cả các đoàn thiện nguyện đã về chung tay cùng giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn mất mát của thôn chúng tôi.
Anh Võ Ngọc Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho biết.
Thông qua hai tỉnh liên kết với nhau, hoạn nạn đều có nhau và liên kết để trao tay nhau để giúp đỡ bà con phát triển nhiều hơn. Em xin thay mặt Mạnh Thường Quân cũng như là anh em trong nước và ngoài nước, tất cả mọi thứ đều suôn sẻ và tốt đẹp. Xin tri ân tất cả mọi người đã giúp cho đoàn em có một chuyến đi thật là ý nghĩa, cũng như là gửi những phần quà yêu thương đến cho bà con ở vùng núi cũng như là thiên tai đang xảy ra.
Theo thống kê sơ bộ, đến 6 giờ ngày 15 tháng 9, tỉnh Yên Bái ước thiệt hại khoảng 4.635 tỷ đồng, trong đó đã có 54 người chết và mất tích, trên 25.000 ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng do sạt lở ta luy, ngập úng, dông lốc và phải di rời do nguy cơ sạt lở cao. Ngoài ra, thiệt hại về nông nghiệp, tài sản của người dân và các công trình công cộng hiện chưa thể thống kê hết được. Hiện công việc dọn dẹp sau lũ vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Cùng với tình cảm của người dân cả nước, với tấm lòng sẻ chia, những món hàng đầy ý nghĩa của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã đến được tay những người dân vùng lũ Yên Bái sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Trước những khó khăn do bão số 3 gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn thành phố Yên Bái, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh tổ chức chương trình Bếp Ăn Chia Sẻ Yêu Thương. Chương trình này đã nhanh chóng trở thành điểm sáng của tình người ấm áp, giúp đỡ các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và người dân vùng lũ vượt qua khó khăn. Bếp Ăn Chia Sẻ Yêu Thương được triển khai từ ngày 9 tháng 9 đã cung cấp miễn phí hàng nghìn suất ăn mỗi ngày cho các lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn, dọn dẹp hậu quả bão lũ và những người dân gặp khó khăn ở các vùng ngập lụt. Trung bình mỗi ngày chương trình cung cấp trên 6.000 suất ăn, góp phần giúp đỡ kịp thời và giảm bớt gánh nặng cho người dân trong mọi hoàn cảnh. Kinh phí cho hoạt động này được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh huy động từ sự đóng góp của các hội viên và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Số tiền quyên góp đạt trên 100 triệu đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cộng đồng trong lúc khó khăn. Hoạt động này không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho người dân vùng lũ. Qua đó, Bếp Ăn Chia Sẻ Yêu Thương đã thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, giúp người dân Yên Bái vững vàng hơn trong công cuộc khắc phục hậu quả của thiên tai. Tại thành phố Yên Bái, tình trạng ngập úng đã chấm dứt được vài ngày nay, nhưng để lại bùn đất khắp nơi, mọi vật dụng trong nhà bùn đã bám đầy. Vì vậy, người dân đang tích cực dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do nhiều người dân dùng nước cùng một lúc nên dẫn đến tình trạng nhiều nơi không có nước hoặc có nhưng chảy rất ít, khiến việc vệ sinh nhà cửa gặp khó khăn. Gia đình anh Nguyễn Văn Khương, tổ 6 phường Minh Tân cũng như rất nhiều hộ dân đang sử dụng nước máy tại thành phố Yên Bái hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Để dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống sau lũ, gia đình anh phải sử dụng tiết kiệm nước và xin nước tại các gia đình có giếng để vệ sinh nhà cửa. Những vật dụng chưa cần thiết gia đình anh phải xếp gọn để khi có nước mới lau chùi bùn đất bám vào. Anh Nguyễn Văn Khương, tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tâm sự.
Giờ mà họ cấp nước là toàn vào giờ cao điểm ấy, đâm ra là cứ tầm khoảng 3-4 giờ chiều là không có tí nào. Đấy, đến tận khoảng 10 giờ đêm thì mới có, để sáng sau gia đình lại dọn rửa, gọi tiết kiệm. Nếu mà không có nước máy thì ở xóm khu thì là xin nước giếng, xách xô xong rồi về lau chùi từng ít một.
Không chỉ gia đình anh Khương mà nhiều hộ trên địa bàn thành phố đang sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cung cấp cũng trong tình trạng thiếu nước. Do nhu cầu dọn dẹp nhà cửa của người dân tăng cao đột biến, chị Kiều Khánh Linh, quán bia Khe Xến, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thực ra là bây giờ nước thì gọi là chỉ là có thôi, chứ nếu mà để mà bảo là để đủ thì chưa đủ chị ạ. Vì là bây giờ thiếu ấy mà cái nhu cầu dọn dẹp của mọi người nó nhiều ấy chị. Thế là bây giờ cứ đến khoảng độ 3 giờ là thôi, coi như là tất cả mọi người dừng hoạt động hết. Bây giờ đó là tình trạng chung rồi. Thế là mình cứ dọn dẹp được lúc nào thì mình dọn dẹp, xong xuôi lúc nào thì mình có thể hoạt động lại thì mình sẽ hoạt động.
Để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân trong thời điểm các hộ gia đình, cơ quan đơn vị trường học đang khẩn trương dọn dẹp khắc phục hậu quả bão lũ. Nhà máy cấp nước thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái những ngày này đã chia ca chia kíp trực vận hành 24/24 giờ. Anh Triệu Xuân Dũng, công nhân vận hành Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cho biết.
Đợt bão lũ vừa qua thì trong công ty tôi đã chia ca trực 24/24 để đảm bảo là cung cấp với nhu cầu nước sạch cho người dân là được tốt nhất. Tôi đã vận hành nhà máy, công suất nhà máy lên 125%. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang cố gắng là duy trì để phục vụ làm nào để phục vụ nước sạch cho bà con nhân dân để mà vệ sinh nhà cửa. Và tôi cũng mong muốn khuyến cáo với người dân, là nhất là những người dân ở khu vực đầu nguồn ấy, sử dụng nước sạch một cách tiết kiệm. Rồi là những nhà nào mà dọn dẹp vệ sinh xong rồi thì cũng cố gắng là hạn chế và sử dụng tiết kiệm nhất, để những hộ gia đình ở đầu nguồn, ở cuối nguồn, những nhà trên cao và những khu vực là gặp rất nhiều khó khăn ấy, thì cũng để cố gắng cung cấp để duy trì cho những nhà ở xa có nước. Nên là tôi cũng mong muốn người dân chung tay để góp phần vào cái nỗ lực của chúng tôi.
Nhà máy cung cấp nước sạch cho thành phố Yên Bái và một phần huyện Yên Bình hiện đang trong tình trạng hoạt động hết công suất, thậm chí có thời điểm hệ thống bơm đạt 930 m³/giờ. Do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao để dọn dẹp nhà cửa, nhu cầu sử dụng nước tăng cao trong cùng một thời điểm khiến nhiều nơi, nhất là ở cuối nguồn hoặc trên cao có hiện tượng không đủ nước sinh hoạt. Để tránh tình trạng thiếu nước, san sẻ nguồn nước sạch cho các hộ đang thiếu nước sạch sinh hoạt, những hộ đang chịu thiệt hại do bão lũ gây ra, người dân, nhất là các hộ ít hoặc không bị ảnh hưởng bởi ngập úng, nên sử dụng nước một cách hợp lý.
Thưa quý vị và các bạn, sạt lở đất đang là nỗi lo sợ ám ảnh của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Mưa bão đi qua nhưng còn đó những thiệt hại rất nặng nề, chưa kịp dọn dẹp nhà cửa sau bão lũ thì người dân Yên Bái lại tiếp tục phải đối mặt với những vụ sạt lở kinh hoàng thường xảy ra trong đêm. Có nhà cũng không thể ở, cuộc sống người dân lúc này thực sự quá khó khăn, rất cần sự hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của các cấp chính quyền để người dân ổn định cuộc sống.
Một cái sự mà hoang mang đến tột độ khi nửa đêm, gần 1 giờ sáng, cõng cháu, chồng con chạy nháo nhác khỏi nhà. Khi mà nghe thấy tiếng nổ một vạt, nó nổ như kiểu cái nổ bom ấy, thì mình không nghĩ là ngay sau nhà mình. Thế là thôi, hai nhà ôm nhau là chạy nháo nhác ra đến cửa, ra đến sân này, chính cái sân này đây. Thì nước ở ngoài đường đã ngâm ngang cổ rồi. Tôi cõng cháu tôi và hai bà cháu ngã xuống đất mà ngập ngang cổ, không thể biết làm nào cả.
Hoang mang, lo sợ và bất an là tâm trạng chung của chị Hà Thanh Hương cũng như nhiều hộ dân khác ở tổ 5, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Chỉ trong vòng hơn một tuần bị ảnh hưởng bởi cơn bão lịch sử Iagi, toàn bộ khu đồi phía sau dãy khu phố 5 liên tiếp sạt lở, đất đồi nứt toác, điểm sụt lún cao tới hơn 2 mét và nguy cơ tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào. Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ lo lắng nói.
Như lúc ấy là nhà mới, kể cả là hàng xóm là coi như là như cái bỏ của chạy lấy người, tức là làm sao lúc ấy là chỉ là cứu lấy người, giữ lấy tính mạng mình thôi, chứ còn không cần thấy cái gì hết cả. Đấy là cả cái đêm hôm đấy là nó mưa, là mưa gió là như thế. Nếu mà cứ tiếp tục mà mưa như thế này thì mình nghĩ là cũng không ổn. Là hiện tại bây giờ là một số gia đình ở dưới chỗ đường Cao Thắng, là tức là dưới cái chân đồi này, nhà mình là mọi người là coi như là đã sơ tán, không dám ở.
Sạt lở đất khiến nhiều tài sản của gia đình ông Nguyễn Hữu Yên Sơn bị vùi lấp. Thế nhưng tài sản lớn nhất của gia đình ông chính là ngôi nhà này cũng không thể tiếp tục ở được. Tranh thủ về nhà thu dọn đồ đạc để đi ở nhờ. Nhưng vợ chồng ông Sơn lòng vẫn rất bất an. Ông Sơn cho biết.
Thì mưa to thì mọi người sau khi ăn cơm xong cũng chưa kịp rửa bát. Thì nghe thấy huynh cái như bom nổ sau. Thế là mọi người thôi chết rồi. Kính kia các thứ nó vỡ loàng xoàng. Chạy vào cái thì tất cả nó đã dồn xuống rồi. Tất cả trong kia là bịt vào không thể lấy cái gì được ra. Khối lượng đất nó, nếu như nó còn mưa do nó sụt xuống thì còn nhiều nữa. Thế do vậy là bây giờ cũng là cả khu để cũng rất là lo lắng. Cũng mong là bây giờ nếu mà từng người một thì chắc là không đủ khả năng để làm. Cũng mong là chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị mà có cái nguồn kinh phí tốt thì vào giúp đỡ cho bà con khu này. Cũng như là giúp cái cảnh của cái người dân Yên Bái sau cái trận lũ.
Khi cơn bão số 3 ập tới thì những hộ dân ở khu phố 5 phường Yên Ninh đã phải di rời. Nhưng tưởng sau khi nước rút trở lại khắc phục hậu quả mưa bão, dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống và lao động, thì nay người dân lại buộc phải di rời bởi họ không thể đánh đổi tính mạng của mình cho ông trời. Sạt lở đất giống như một quả bom trên đầu, đe dọa an toàn đến tính mạng và tài sản của các hộ dân ở đây mỗi lần mưa bão. Và sự lo âu đó đã xảy ra. Hơn 50 gia đình với gần 500 nhân khẩu bị ảnh hưởng và phải di rời trong suốt những ngày qua. Họ phải đến ở nhờ người thân, hàng xóm mà chưa biết đến khi nào mới có thể trở về ngôi nhà. Toàn bộ phía sau ngôi nhà đã bị sạt lở nặng, chị Đặng Thu Hằng bày tỏ.
Chúng tôi cứ nghĩ rằng là nhà cửa như này đã dọn dẹp xong rồi thì là mình sẽ có thể là mình yên tâm mình ở. Thế nhưng mà đến bây giờ là lại một lượng đất đá rất là lớn lại tiếp tục là trôi tiếp vào nhà. Bây giờ thực ra là hàng xóm thì cũng nương tựa vào nhau và coi như những cái nhà mà không ảnh hưởng tá ly thì là sẽ chúng tôi là sang rời sang bên đấy để chúng tôi ở cùng nhá. Sinh hoạt thì bây giờ tất cả cũng đùm tất cả hàng xóm là đùm bọc nhau thôi. Cái dãy trước cửa là đều cho phía chúng tôi bên này là ở.
Lên Yên Bái hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ, lại chứng kiến người nhà anh trai bị sạt lở đất và nguy cơ tiếp tục sạt lở cao đe dọa đến tính mạng tài sản. Anh Phan Văn Mạnh ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định ở lại giúp đỡ người thân di chuyển đồ đạc để di rời sang ở nơi tạm. Anh Mạnh hoang mang nói.
Lên đây thì thấy gia đình nhà chúng tôi là có anh trai và em trai với các anh các chị này tàn hoang qua nhà cửa thì nó gần như đổ siêu đổ vẹo hết. Thế là núi đồi nó sập, bây giờ là đất nó lấn vào trong nhà nhiều quá. Chúng tôi là phải ở lại để dọn dẹp hộ gia đình. Mới ngày nay mà thuê người thì khó khăn, không thuê được. Nên là bây giờ là chúng tôi cứ vậy là làm từng bước một, làm cứ xe rùa tí một đất rồi.
Là một tỉnh miền núi, Yên Bái rất khó khăn trong việc xác định một quỹ đất bằng phẳng để làm nhà ở. Việc làm nhà ở dưới chân đồi đã trở nên quen thuộc đối với người dân vùng cao Yên Bái từ bao đời nay. Tuy nhiên, trước những diễn biến bất thường của thời tiết và sự tàn khốc của thiên nhiên, thì những chỗ ở đó không phải là an toàn. Dù các cấp, các ngành và địa phương đã nỗ lực tìm kiếm để khắc phục, song rất cần giải pháp căn cơ và lâu dài để người dân không còn phải nỗi lo sạt lở đất.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.